Tất cả mọi điều trên thế giới này đều bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất. Một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ cũng có thể làm dao động một trái tim. Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Nhỏ tại địa chỉ website theyêucầu.com.
Xin chào tất cả các bạn, Mưa rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Suốt cả tháng vừa rồi, vấn đề về thần tượng được nhắc đến trong đề văn khối D đã làm mưa làm gió trên Facebook cũng như các trang báo mạng khác. Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Và hôm nay, hai chữ thần tượng lại được nhắc đến trong chương trình. Nhưng các bạn đừng vội tắt trang web của chương trình đi nhé, vì chúng ta sẽ chẳng bàn đến vấn đề thời sự của cuộc thi này hay những phản ứng của các thí sinh đâu. Chỉ đơn giản là tâm sự cùng nhau mà thôi. Bật mí cho các bạn biết nhé, Mưa cũng là một người chăm chỉ cập nhật tin tức lắm đấy. Vì thế mà Mưa thật may mắn khi đọc được bài viết rất hay của bạn Hương Giang kể lại bài làm môn văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 vừa qua. Bài viết của bạn Giang đã đem đến cho Mưa một cái nhìn rất khác về văn hóa thần tượng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Khi tôi 15 tuổi, trong mắt tôi chỉ tồn tại tất cả những gì liên quan đến nam ca sĩ, diễn viên Biren. Lớp tôi có đến một nửa số đứa con gái thần tượng anh. Tôi dành dụm tất cả số tiền mình có, từ tiền mừng tuổi đến tiền thưởng, tiền ăn sáng để mua ảnh của anh về treo khắp nhà. Từ đó, hầu như cuộc sống chỉ có tôi và Biren. Tôi không quan tâm nhiều đến những chuyện khác, chỉ biết khóc lóc khi nghe tin anh bị chấn thương, khi đã nhảy trên sân khấu, thấy hạnh phúc khi anh cười và nghe mãi những bài hát của anh mà không biết chán. Tôi tìm mọi cách để có thông tin từ Biren. Thường thì tôi và lũ bạn sẽ đi thuê báo Hoa Học Trò về đọc, sau đó lén cắt đi trang báo nào có ảnh của Biren. Như thế, chẳng mấy chốc tôi sở hữu cả một bộ sưu tập dày dặn ảnh của anh, khiến nhiều đứa con gái khác thèm thuồng. Đối với tôi, không niềm hạnh phúc nào hơn thế. Với tôi, Biren đã trở thành một ngôi sao thần tượng nổi tiếng khắp thế giới, vượt qua bất hạnh của tuổi thơ để chứng tỏ khả năng của mình. Tôi còn nhớ mình đã khóc cả đêm khi đọc được lời tâm sự của anh trên báo. Hồi nhỏ, gia đình Ren rất nghèo khó, đến nỗi có lần anh bị đói một tuần mà không có gì ăn. Tôi không có nước sạch để uống. Một ngày, tôi uống nước đã đun từ vài ngày trước và có cảm giác như có cát trong cổ. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là chứng của con rán đã nở. Trước những biến cố không hay xảy ra trong cuộc sống của anh, tôi đâm ra chán ăn, trầm cảm, dần cũng suy sụp và ốm những ngày sau đó. Tôi ước mình có thể đứng ở xa, ngắm nhìn và cầu nguyện anh hạnh phúc. Nhiều đêm, trong những giấc mơ của mình, tôi mơ được cùng Biren biểu diễn trên sân khấu. Những giấc mơ đẹp vẫn còn khiến tôi lâng lâng suốt cả ngày hôm sau. Dần dần, tôi từ học sinh giỏi đâm ra học kém, nhiều khi lú lẫn, còn chép cả bài hát của Biren vào trong tiết kiểm tra văn. Bị thầy cô nêu tên trước toàn trường, bị mời bố mẹ tới họp riêng cùng giáo viên chủ nhiệm. Bố mẹ biết tất cả những gì xảy ra đối với tôi. Ban đầu mẹ nhắc nhở, phân tích nặng nhẹ đủ kiểu, nhưng không hiệu quả. Làm sao tôi có thể bớt yêu thần tượng của mình được chứ? Trong khi anh ngày một phong độ và trở thành trong khó khăn, bố tôi thì không nói gì cả. Ông chỉ ngồi lặng lẽ, buồn rười rượi khi đối diện với tôi, chút những tiếng thở dài nặng nhọc. Chỉ đến khi bố tôi xé tất cả những ảnh Biren tôi treo trong phòng thì mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm. Tôi chỉ nhớ mình đã quát lớn: "Bố thật quá đáng, bố không có quyền làm như thế." Rồi chạy ra khỏi nhà khóc nức nở. Cứ thế, trong gia đình tôi, chiến tranh lạnh kéo dài. Mẹ tôi đứng ở giữa, bà luôn bối rối trước cách hành xử của hai bố con tôi. Còn tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tại sao bố tôi lại làm như thế trong khi ông là người lớn? Phải có cách hành xử như một người lớn thực sự chứ. Tôi không bao giờ cho rằng mình sai và càng cảm thấy yêu Biren nhiều hơn mà quên mất rằng mỗi ngày tháng qua đi, bố mẹ tôi lại thêm lam lũ, thêm tuổi già. Cho đến một ngày, bố tôi bị lao lực. Suy nghĩ quá sức, phải nhập viện, tôi mới hối hận và nhận ra tất cả. Tôi không hề biết rằng từ khi tôi sinh ra, bố tôi mắc bệnh mất ngủ, bởi đêm nào cũng thức dậy chục lần vì tôi quấy. Lớn lên, sau mỗi đêm bật nhạc nghe, tôi ngủ gục ngay trên bàn học. Bố lại là người bế tôi vào giường, đắp chăn, kéo màn cho tôi. Tôi cũng không hề biết rằng ban ngày bố tôi làm lũ ngoài đồng, đêm đi đóng gạch thuê để có tiền nuôi chị em tôi ăn học. Bố tôi quanh năm chân lấm tay bùn, gót chân nhuốm phèn vàng cạch và có thói quen dậy từ lúc tinh mơ gà gáy. Chưa bao giờ nghe nhạc Hàn Quốc nhưng yêu thương tôi bằng tất cả trái tim mình. Tôi ngày càng xa dần Bi lên hơn, cảm xúc thần tượng dần cũng hết. Đôi khi nghĩ về thời say mê cô nhiệt của mình, chỉ mỉm cười về một thời thơ dại. Đã bỏ lỡ việc học hành, tổn thương bố mẹ vì những thứ phù du. Tôi vẫn tôn trọng anh, nhưng anh không còn quá nhiều ý nghĩa đối với tôi nữa. Tôi thanh thản khi nghĩ rằng đó là quy luật của tự nhiên mà thôi. Năm nay, tôi lên Hà Nội thi đại học. Mẹ chuẩn bị cơm nắm muối vừng từ sớm, khăn gói đưa tôi lên thành phố đi thi. Bố tôi đã quá nửa đời mới được đặt chân lên thành phố, choáng ngợp trước những tòa cao ốc, nghẹt thở mỗi khi tắc đường. Những khó chịu trong người cứ thế bộc phát thành bệnh. Dù ốm, nhưng bố vẫn đưa tôi đi thi, chờ tôi làm bài và đón tôi trong sự quan tâm tận tụy. Đọc đề thi, tôi không khỏi bất ngờ trước đề bài. Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Đề thi đã thật đúng với những cảm xúc tôi đã trải qua. Tôi nghĩ đến buổi thi sáng nay, những học sinh thành phố may mắn hơn thì được cha mẹ đưa đi thi bằng phương tiện xe máy, ô tô. Trong lúc con đi thi thì tranh thủ tới cơ quan ngồi điều hòa. Còn lại, bố tôi quanh năm đầu trần chân đất, giờ lại đưa con giữa cái trời mưa nắng thất thường, vẫn từng giờ, từng phút thì gan với ông trời chỉ để mong sao khi bước ra khỏi cổng, tôi nhìn thấy bố đầu tiên. Trong lúc làm bài thi môn văn, tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh bố, nghĩ về những vùng quê nghèo, mỗi bát gạo bố mẹ phải một nắng hai sương đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt mà nghẹn ngào. Những câu văn đầu tiên tôi đã viết. Thần tượng của tôi chính là bố mẹ, nếu không có họ, chẳng thể nào tôi có mặt ở trên đời để mà mê muội hay tôn sùng một người khác. Chưa bao giờ tôi nói yêu bố mẹ cả, thế nhưng họ là tất cả những gì đối với tôi. Câu chuyện kết thúc rồi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong lòng mưa. Không chỉ vì những cảm xúc rất thật, mà còn vì sự trưởng thành của người viết nữa. Bài viết của Hương Giang dần dần được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, không chỉ vì tình cảm chứa chan trong đó, mà nó còn được coi như một lời nhắn nhủ tới các bạn có thái độ quá tiêu cực khi đối diện với đề thi này. Bất kể nghệ sĩ nào, ngôi sao nổi tiếng nào cũng mong muốn nhận được tình cảm từ các fan, và bất kể người hâm mộ nào cũng muốn thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của riêng mình. Nhưng để trở thành một fan chính hiệu thì không phải dễ đâu. Như một khẩu hiệu rất hay của Shin Changmin, thành viên nhóm nhạc Đông Bang Shinki nổi tiếng của Hàn Quốc đã phát biểu rằng: "Nếu bạn học hành không hẳn hoi thì đừng nhận là fan của tôi." Thần tượng nói ra câu này thì cũng đáng để mê muội phải không các bạn? Chắc chắn các fan hâm mộ của nghệ sĩ này sẽ chăm chỉ học tập hơn. Mưa có muốn trò chuyện với các bạn thêm nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà thời lượng chương trình không cho phép. Vì vậy, chuyện nhỏ xin được kết thúc bằng những câu văn của bạn San San 9X về văn hóa thần tượng như sau. Người hâm mộ là những sứ giả văn hóa, những cầu nối thân thiện đưa hình ảnh của sao đến với những người chưa biết, quảng bá cho hình ảnh của sao, đưa độ phủ sóng, nổi tiếng của sao đến xa hơn, rộng hơn. Vì vậy, nên khi một người hâm mộ đúng cách sẽ làm đẹp hơn hình ảnh của thần tượng mình. Nhưng ngược lại, đó cũng sẽ làm cho người khác dù không biết sao A là ai, sao B là ai, nhưng vẫn ghét cực kỳ. Ai trong chúng ta cũng có những tình yêu với thần tượng của mình, họ là sức mạnh tinh thần to lớn giúp chúng ta vượt qua những cú sốc tưởng chừng không thể vượt qua. Hình ảnh, cuộc sống, âm nhạc của họ cũng góp phần tô hồng cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng bạn ơi, cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi màu hồng, nó vẫn xanh vào ngày nắng và u ám vào ngày mưa. Mình không có quyền can thiệp vào việc các bạn thần tượng ai. Hãy cứ yêu, cứ mến, cứ cuồng theo cách của bạn. Nhưng bạn hãy nhớ nhé, không phải khác biệt nào cũng trở thành đặc biệt, mà có những khác biệt nó biến ta thành cá biệt. Bạn muốn thành cá biệt hay đặc biệt là do bạn quyết định. Vấn đề thần tượng có lẽ sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa, nhưng chuyện nhỏ tin rằng sau chương trình ngày hôm nay, bạn sẽ tìm được một điều gì đó nhỏ thôi nhưng lại có ý nghĩa cho chính mình. Chương trình chuyện nhỏ hôm nay được thực hiện bởi biên tập viên Độc Nhạn và MC Mưa. Mọi chia sẻ của các bạn xin gửi tới địa chỉ chuyennhỏ@lg.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Get it like this, get it like everybody knows that we got something real. Shawty, I know what I feel. Shawty like that, shawty like this. Listen up, everybody knows but you. So here it goes. 'Cause never even known is to go out for me to see. Takes me a while to bring myself back, 'cause you're all that, and I just had to let you know that I'm screaming out in the crowd for you. I can't be too loud, 'cause I don't care, I let them all stare. I just want everyone to know the truth. It's only you. Look so classy, made me think twice about the way I was acting. And you were there from the start of it all, like a dream came to life, now I'm left in awe. A star shine, but your light is the brightest. And love flies, but your love is the highest. You're so sweet that it drives me crazy. A summer like no other, you my LA baby. No, I never even noticed to go out for me to see. Baby, I'm your biggest fan.